Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca sinh hoạt đạo tràng hôm nay sẽ nói chuyện về cái đề tài là ngã ái là gì. Thì đây là cũng là cái lầm mê nhiều đời của chúng sinh phải thấy cho rõ. Thứ nhất là yêu cái ta mù quáng, tức là ái đó, ái tức là yêu, yêu mến, yêu thích cái ta này một cách mù quáng, tức là người ta ai sống ở trên đời này á, thì thường thì ai ai cũng có cái ngã ái hết, không ai thiếu, tức là hoặc nặng hoặc nhẹ thôi, chứ không ai thiếu, luôn luôn là yêu cái ta này, phải không? Yêu cái ta là hơn hết, tức là gọi là bám vào cái thân tâm hư dối này, cho là mình là ta đó, gọi là ngã ái, tức là yêu thích nó. Rồi chính vì bám vào nó cho nên là sao? Quá tham luyến, tham luyến rồi yêu mến nó, rồi cũng như là bám chặt nó. Cho nên là không buông nổi. Chính vì vậy mà cái dòng sanh tử nó kéo dài không dứt. Gì nhớ không? Bởi vì bám vào cái thân tâm hư dối này, gọi là rồi yêu nó quá, thích nó quá, không? Buông nó không nổi, cho nên là phải sanh tử dài dài thôi. Khi khi sống thì tìm mọi cách mà để gọi là nuôi dưỡng nó, hay không, để thuận theo nó. Rồi còn khi mà chết thì sao? Sợ mất nó rồi kiếm cái khác, phải không? Thay vào, thành ra vậy là sanh tử dài dài chứ có gì đâu. Chứ còn nếu mà thật sự mà không có mến nữa rồi thôi, là buông cái nhẹ thì giải thoát, phải không? Cho nên chính nó là cái gốc mà sanh tử đó. Cho nên rõ ràng nếu mà gọi là không có ngã ấy, là mình chắc là giải thoát lâu rồi. Do đó mà bởi vì thì tham luyến nó rồi yêu mến nó quá, cho nên rồi luôn luôn là nghĩ về nó, thấy không? Là làm gì làm là cũng thường thường là nghĩ về nó là nhiều, như thế phải không? Rồi chính vì nghĩ thường nghĩ về nó cho nên sao? Ưu tiên cho nó hơn hết, nó cái gì được phải ưu tiên nó, phải không? Là nhiều khi á rồi quá ưu tiên cho nó cho nên không còn biết phân biệt là phải quấy nữa, phải không? Tức là cái gì là nó là trên hết rồi, nó là tốt nhất rồi, cho nên là nhiều khi rồi phải quấy công thành vấn đề, phải không? Cho nên chính đó mà gọi là vô minh đó, nó mang cái vô minh này trong đó là vậy đó. Nghĩa là khi mà đã nặng rồi đó, nặng chấp vào nó rồi đó, thì không còn thấy có ai khác nữa, đến độ vậy, nghĩa là chỉ biết có nó là hết. Vì vậy cho nên mới thành ra một cuộc sống gọi là cuộc sống mù tối ở trong vô minh, là Phật dạy nó rõ ràng. Cho nên cái này là mình học Phật là để thấy rõ, mà thấy rõ nó tức là sáng suốt, là trí tuệ, thấy không? Đó. Cho nên con đường học Phật là con đường trí tuệ là vậy đó. Những cái mà lầm mê, những cái mà vô minh tối tăm thì mình phải thấy rõ để mà nhận định cho nó đúng đắn trở lại, đó là phát triển con đường trí tuệ. Cho nên một hôm bà Mạc Lợi phu nhân đó cùng với ông vua Ba Tư Nạc luận đạo, thì ông vua ông hỏi chẳng hay là ái khanh là thương yêu ai mà nhất ở trên cõi đời này, thì bà đáp là thì thương yêu bệ hạ nhất rồi chứ còn gì nữa, nghe không? Nhưng mà rồi bà cũng hỏi lại, còn chẳng hai vị hạ thương yêu ai nhất trên cõi đời này? Thì ông cũng đáp là trẫm yêu thương ái khách thanh nhất rồi, chứ còn ai nữa, thấy không? Thì đó là cái thông thường. Nhưng mà bà lại nói thêm, bà nói là nhưng nếu bệ hạ cho phép á, thì thần thiếp sẽ nói khác đi một chút. Thì ông mới ngạc nhiên, nhưng mà ông nói thì cũng được, thì khanh cứ nói. Thì bà mới thưa là muôn tội bệ hạ, thực ra đó thì trên cõi đời này thần thiếp chỉ có riêng yêu thương thần thiếp nhất mà thôi. Nếu mà nói gọi là nói thật tình á, không, còn kia là gọi là nói, mà gọi là nói theo, phải không? Nói theo là phải nói vậy. Còn nếu mà nói thật tình á thì phải nói như thế này. Thì ông vua ông nghe qua như vậy thì ông thấy cũng hơi khó hiểu, ông mới hỏi vậy là sao. Thì ái khanh lại nói cho rõ hơn. Thì bà mới thưa là muôn tâu bệ hạ, chỉ vì thần thiếp thương yêu mình cho nên là muốn bệ hạ mới ban bố cho cái thân này nó được hạnh phúc, muốn cho thân mình có được hạnh phúc, cho nên là thần thiếp phải thương yêu bệ hạ. Thì có như vậy thì bệ hạ mới thương yêu trở lại thần thiếp và mới ban bố cho tình thương, thì thần thiếp mới được hạnh phúc. Cho nên vì yêu thương mình mà thần thiếp yêu thương bệ hạ. Đó, quý vị thấy không? Thấy là lẽ thật của cuộc đời nó là vậy đó. Phải không? Nhưng mà cuộc đời ế tại đấy, phải không? Thì nhà ông vua Ba Tư Nặc nghe qua sự thật yêu thương mà gọi là qua cái lời của vị phu nhân mà gọi là sủng ái nhất của mình đó, thì ông thấy là cũng hơi bàng hoàng, thấy không? Tức là lâu nay chưa từng nghe những điều mà gọi là chưa từng nghe đó. Gọi là một sự thật mà nó xem như nó quá gọi là trớ trêu, phải không? Ngực ngạo, thấy không? Rồi bà mặc lại, bà lại nói tiếp. Bà nói cũng như bệ hạ cũng thương yêu riêng có bệ hạ thôi. Để hiểu rõ việc này á, thì giả như thần thiếp đây mà bây giờ lại đi yêu thương một người khác thì bệ hạ sẽ nghĩ sao? Có phải là bệ hạ sẽ chém đầu thần thiếp hay không? Thì đến đó thì ông vua ông thấy là rõ vấn đề rồi, thấy không? Cho nên ông gật đầu nói là phải, chính vậy. Ái khanh nói rất là đúng lý, thấy không? Chẳng chỉ yêu thương mình chẳng thôi, ta chỉ có yêu thương tự ngã thôi, phải không? Tức là ta yêu thương tự ngã của ta là nhất, là hơn hết. Đúng rõ lẽ thật là như vậy, phải không? Thí dụ như ông vua ông nói là yêu thương bà nhất, nhưng mà nếu mà bà đi thương người khác thì chém đầu, thì vậy rõ ràng là đâu phải thật là yêu thương bà mà yêu thương ổng, phải không? Tại vì bà yêu thương ổng cho nên ổng phải yêu thương, phải không? Đó, còn nếu ngược lại, chứ còn nếu thật sự yêu thương thì dù cho khác đi cũng vẫn là thương, phải không? Gọi là thật thương mà, thì dù trong hoàn cảnh nào rồi cũng thương, phải không? Còn cái này đúng là thương qua cái tự ngã. Nào, quý vị thấy không? Đó, cuộc đời nó là như vậy đó. Cho nên mình thấy là lẽ thật cuộc đời vậy là thấy còn gì mà đáng mến tiếc trong cuộc thế gian này không? Nó luôn luôn là nó vậy. Cho nên sau đó thì ông vua Ba Tư Nặc mới cùng với bà Mặc Lợi đi đến gặp Đức Phật. Rồi ông vua Ba Tư Nặc đó mới thưa thỉnh lại để coi Phật, coi như thỉnh và xác minh những cái điều mà bà Mặc Lợi phu nhân nói đó. Thì qua sự trình bày của vua Ba Tư Nặc, Đức Phật lắng nghe xong thì ngài gật đầu, ngài chấp nhận lời của bà Mặc Lợi đó, đó là đúng, đúng là thật, không? Đúng lý. Nhân đó thì ngài, tức là Đức Phật đó, ngài mới nói lên những cái lời kệ là ta đi nghĩa là ta đi em cùng khắp tất cả mọi phương trời cũng không tìm thấy được, không? Ai thân hơn tự ngã? Tự ngã đối mọi người quá thân thiết như vậy, vậy ai yêu tự ngã chớ hại tự ngã người, thấy không? Đó, ngài nói rõ, thấy không? Mình gọi là đi mà tìm cùng khắp trên thế gian này á, gọi là mọi phương trời đó, thì cũng không tìm thấy có ai mà gọi là thân thiết hơn tự ngã này. Chính tự ngã của mình là thân thiết nhất, thấy không? Và như vậy đã biết vậy rồi thì tự ngã đối với mọi người nó là thân thiết quá vậy đó, thấy không? Cho nên mình yêu tự ngã mình thì mình cũng phải biết tôn trọng tự ngã của người, bởi vì ai cũng tôn trọng tự ngã hết, cho nên gọi là chớ hại tự ngã người đó. Thì đó là cái cách, thấy không? Và nhắc nhở cho mọi người sống trong cái vòng tương đối đó. Tương đối là phải biết vậy đó, thấy không? Mình biết nghĩa là yêu thương cái từng ái của mình quá thì người khác cũng vậy, cho nên phải vì yêu thương từng ái của mình thì mình cũng phải tôn trọng từng ái người khác. Đó là trong cái tinh thần tương đối, thấy không? Chứ còn nếu mà đúng theo cái tinh thần mà giải thoát á thì Phật sẽ nói khác hơn. Phải không? Nếu mà đây là nói trong cái tinh thần tương đối ở trong thế gian, phải là đối xử trong cái tương đối là vậy. Còn nếu mà tiến lên con đường giải thoát thì sao? Thì Phật dạy là phải quên tự ngã. Phải không? Nó phải quên tự ngã chứ không phải dạy mà phải yêu thương tự ngã. Nhưng mà đây là nói trong cái tinh thần tương đối, tương đối là còn sống trong thế gian thì nó là như vậy. Mình đã yêu thương tự ngã của mình thì người khác cũng yêu thương tự ngã của họ, do đó là phải biết tôn trọng nhau. Thì đó là cách sống mà nó sẽ bớt khổ với nhau, thấy không? Rồi, nó công bình. Thì đó, qua cái điều đó để cho thấy rằng cái lẽ thật của sự thương yêu ở đời đó là như vậy đó. Ghi thấy không? Cái lẽ thật mà thương yêu ở đời đó là như vậy đó. Thương yêu qua cái tự ngã, chứ không phải mà thật. Còn nếu mà gọi là thương yêu thật á, rồi với tinh thần vô ngã đó, thấy không? Thì nó không có cái tính ích kỷ trong đó, phải không? Cho nên nghĩa là với cái gọi là cái chỗ mà thương yêu ở đời là nó luôn luôn nó có mang cái tự ngã trong đó, tức là có mang vô minh trong đó, cho nên nó có chứa ít nhiều cái ích kỷ trong đó, thấy không? Đó là không tránh khỏi. Cho nên chúng ta mình có thể mà nói là yêu cái này yêu cái nọ, hoặc yêu cái kia, hoặc là yêu người này yêu người nọ, nhưng đó cũng là cái hình thức gọi là thức bên ngoài, nhưng đó là thức bên ngoài thôi. Còn nếu mà xét sâu xa ở bên trong á thì nó đều qua cái gọi là cái ta này, tức là cái tự ngã này, nghĩa là cũng vì yêu cái ta này thôi, không? Đó lẽ thật nó là như vậy. Quý vị thấy không? Thì như vậy đó là lẽ thật của cuộc đời. Nếu như mà chưa biết pháp hay chưa có pháp thì luôn luôn là như vậy, không? Nhưng mà mình học Phật, học pháp rồi á thì mình sẽ có cái nhìn nó chuyển hóa, nó sáng sủa, nó cởi mở hơn, không? Còn người không biết á thì đều là như vậy, không? Tức là chưa biết pháp, chưa pháp thì là như vậy hết. Như vậy thì qua cái ta này mà có yêu mến cái này cái kia, hoặc người này người nọ, thì những cái yêu mến đó đó, không? Là luôn luôn là có mang cái bản ngã trong đó. Cho nên nếu gặp trường hợp mà trái lại ngược lại thì sao? Tức là trái ngược lại với cái bản ngã thì thành ra phản ứng là ngược lại, không? Phải không? Cho nên thí dụ như yêu mến cái người bạn đó, không? Hai người yêu mến thì sở dĩ mà yêu mến cái người bạn đó thì xét rõ ra thì bởi vì cái người đó đối xử tốt với mình. Phải không? Tức là mình yêu mến người bạn đó thì người bạn đó xử tốt với mình thôi, không? Còn nếu khi mà người bạn đó hết sự tốt với mình thì sao? Hết còn yêu mến chứ có gì đâu. Nó gì thấy không? Rõ ràng nó lẽ thật nó là như vậy. Hai người bạn mà thân nhau đó, không? Nhưng mà lâu lâu có gì đó mà nhờ là không làm thì thôi là bắt đầu là bớt thân rồi, phải không? Rõ ràng vậy thôi, đâu có gì đâu. Thì đó là gọi là chuyện thường thấy ở trên cõi đời này, nó là như vậy, không? Rồi xét rõ ra những cái sự vật xung quanh như vậy đó. Người ta thí dụ mình yêu mến con chó, không? Quý vị nhớ không? Mình yêu mến con chó. Nhiều khi còn thấy là yêu mến con chó là còn hơn con người nữa, thấy không? Nhiều khi anh em mà lại không thích nhau, thấy không? Anh em mà gọi là nó có thành kiến đối với nhau, nó không có thân thiết với nhau, nhưng mà con chó lại yêu mến hơn. Vì thấy có không? Nhưng mà quý vị biết tại sao không? Tại vì con chó nó không biết nói. Quý vị nhớ không? Phải không? Tại vì con chó nó không có biết nói, cho nên nó đâu có biết nói xấu mình. Phải không? Mình dù mà đánh nó làm nó cũng đâu có biết nói xấu cho lại. Phải không? Cho nên vẫn yêu mến nó. Chứ mà thí dụ mà nó biết nói xấu thì sao? Cũng không còn yêu nó, mến nó luôn. Đánh nó một cái mà nó xấu cho lại thôi, thì đánh tiếp nữa. Phải không? Giờ bỏ đi luôn chứ đâu có mà nuôi nữa. Phải không? Nhưng mà vì nó không biết nói, vì nhớ là nó, mình mà thấy là thấy cho nó thấu vấn đề nó là như vậy đó. Phải không? Rồi mình yêu cái nhà, tức là yêu thích cái nhà, cái xe là vì nó hợp với cái sở thích của mình. Phải không? Thấy mến nó, yêu thích cái nhà này, cái xe này, thích nó là bởi vì nó hợp với sở thích của mình. Còn nếu kia hết hợp thì sao? Thì bán đi thôi. Nó đâu ý thế không? Rõ ràng điều là qua cái ta hết, qua cái tự ngã hết. Cho nên đây gọi là cái vô minh nhiều đời nhiều kiếp đó, nó ăn trong cái tâm thức của mình, thấy không? Cho nên rồi nó che mờ cái thấy như thật, không thấy được cái thấy như thật. Bởi vậy từ đó mà mới tạo thành ra nhiều cái phiền não, nhiều cái khổ đau cho cuộc đời giữa mình và người. Thì cũng đều là từ cái ngã ái mà ra. Như thế không? Tự ngã ái ta, tức là yêu mến cái ta này, cái tự ngã này. Đó, quý vị thấy không? Xét sâu về thế gian nó là như vậy. Không? Rồi cũng vì cái ngã ái mà cũng mới có ra những cái tính gọi là ích kỷ, hẹp hòi, nó thu hẹp về mình, về ta. Bởi vì thường nghĩ yêu mình hơn hết, không? Cho nên là nó thu hẹp về mình. Chính vì vậy mà cuộc sống nó thành ra nhiều cái ngăn cách là chỗ đó đó. Bởi yêu mến mình, yêu mến ta, cho nên rồi cái gì á thì cũng muốn thu về ta, cho ta, nghĩ đến ta, hay là cái gọi là cái của ta thì hơn hết. Vậy thấy không? Từ đó cho nên rồi gọi là cuộc sống là thường gọi là đưa đến chỉ biết có mình mà không biết có người, không biết có ai. Cho nên thí dụ như bình thường á, mình thấy hai đứa bé nó cãi nhau đó, không? Không? Mà không có dính líu với mình hết á, thì mình sáng suốt, mình biết đứa này đúng, đứa kia sai, rõ ràng, phải không? Còn nếu trong hai đứa bé đó mà có đứa là con của mình á, thì sao? Thì là làm gì làm là cũng phải phán đoán là nghiêng về đứa con của mình. Phải không? Cái phải là luôn luôn là nghiêng về đứa con của mình. Phải không? Nó mất sáng suốt, rõ ràng như thế, mất lẽ thật.